Ấn Quang Đại Sư, Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Siêu Tầm và Chỉnh Lý Thiền Tư Khuyến. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư về sự giáo dục trong gia đình. Tổ sư Ấn Quang dạy: phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, sao động, bóng trăng không thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh dần, ắt sẽ mắc tội vô lượng. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, gắn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh. Thế giới cực lạc dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. C lớn, vài điểm then chốt về việc xử sự trong gia đình. Một nhỏ, nên dùng tình và lý một cách khéo léo. Chuyện trong thế gian, có chuyện nên dùng lý để luận, có chuyện nên dùng tình để luận. Ông nói về chuyện của vị tên ít nọ, cố nhiên nên dùng tình để luận, chớ nên cố chấp vào lễ thường để đoán định. Sự việc xảy ra đã 5 năm rồi, cũng không sợ người ta thấy ghê. Người ấy đã cùng người tên y sống chung, chỉ nên để mặt. Nếu thật sự có lòng hiếu thảo, ắt sẽ thay cho người ấy lễ Phật sám hối, cầu cho người ấy giác ngộ. Lúc đến thăm hỏi, nên khuyên người ấy niệm Phật. Đây là dùng tình cảm. Nếu người ấy gặp khốn khó thì chẳng ngày gì châu cấp, buôn bán trái lễ để sống, không thể khuyên can được, thì chuyện này lấy tình mẹ con làm chủ, chẳng thể luận theo lễ thường. Còn đối với ông y ấy, cũng chẳng được coi như kẻ oán cừu, kính nhi viễn chi mới là hợp lễ. Nam nữ tuy khác, tâm niệm bốn đồng. Trong đời có những gã đàn ông trong nhà đã có thê thiếp, vẫn còn lang chạ với phụ nữ của người khác ở bên ngoài. Con cái người ấy chẳng thể vì chuyện đó mà không coi ông ta là cha. Đối với người được cha thương yêu, tuy chẳng thể coi như là mẹ, nhưng cũng chớ nên xem như kẻ oán cừu. Coi như kẻ oán cừu tức là oán cừu cha, sau này có thể dẫn đến những cử chỉ báo oán hành hung. Vì thế hãy nên kính nhi viễn chi. Sách Lễ Ký nói: phụ nữ chi sợ ái, diệt ái chi. Phụ nữ chi sợ kính, diệt kính chi. Cha mẹ yêu mến gì thì ta cũng yêu mến đấy. Cha mẹ kính trọng gì thì ta cũng kính trọng đấy. Đối với chó, ngựa mà còn như thế, huống gì là con người. Chỉ cần chẳng sanh phân biệt, tận hết lòng hiếu thảo của chính mình, thì đối với thiên lý, tình người, lòng Phật Pháp đều có thể chặt trái nghịch. Mong hãy đem ý này nói với người ấy, người ấy sẽ trọn được lòng hiếu đôi bề, có thể khiến cho cha mẹ sanh lòng chánh tín, cầu sanh Tây Phương, lấy niệm Phật làm chuyện chánh. Chỉ nên quên đi chuyện cũ thì tình cảm mới ngày một thân thiết, lời nói sẽ nghe lọt tai. Ấn Quang Pháp Sư văn sao chánh biên, thư trả lời cư sĩ Thôi Đức Chấn. Chuyện trong gia đình chỉ có thể dùng tình cha mẹ, anh em mà phân giải, cho nên lý luận ta đúng, người khác sai. anh em bất hòa quá nữa là do cha mẹ yêu thương thiên vị gây nên. Do được yêu thương thiên vị nên chuyện gì cũng đều chiếm tiện nghi. Nếu người anh em bị thiệt thòi, chịu nghỉ lùi một bước, ví như ta trót sanh trong nhà nghèo, cơm áo, chỗ ở đều không có, còn tranh giành với ai nữa ư? Hơn nữa, tiền bạc do cha mẹ lưu lại để cho con cái của cha mẹ được hưởng, so với chuyện bị quân binh, thổ phỉ cướp mất sẽ tốt hơn nhiều lắm. Nếu quân binh, thổ phỉ đến cướp, có cách nào để ngăn chặn được hay chăng? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Quý Đông, thư thứ 6. Mẹ ông khéo kinh doanh, may là tổ đức nhà ông sâu dày, nên anh em trai, chị em gái đều hiền lành, hòa thuận. Dù mẹ có thương yêu một đứa con nào hơn những đứa khác, cũng chẳng đến nỗi so bì lẫn nhau. Nhưng chẳng thể coi đó là cách hay. Phải làm sao cho con cái vĩnh viễn không so đo, nảy sanh hiềm khích, cũng như không sanh tưởng ý niệm ý lại, kiêu căng. Ngõ hầu gia đạo hương thịnh, con cháu đều tuân thủ quy củ. Quan thường hay có cái tánh dài dòng, do anh em ông coi quan là thầy, chỉ sợ rằng sau này con cái các ông bị mắc hại, nên mới lắm lời. Nếu không coi những gì tôi đã nói là không có nguyên nhân, không xem là lời thừa thì may mắn thay. Chỉ mong anh em ông tích cực niệm Phật, đấy chính là báo ân mẹ mà cũng là báo ân Phật vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời anh em ông Châu Mạch Do. 2. Buông cái tâm ta người xuống. Có mà giống như không, thực mà giống như giả. Vô cớ bị xúc phạm mà chẳng báo thù, đấy chính là bí quyết mầu nhiệm để cư xử trong gia đình đấy. Ta đãi người bằng thái độ khiêm tốn, ác họ sẽ đối xử hòa hoãn với ta. Phần lớn những gia đình bất hòa đều là do so đo những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng mà ra. Buông được cái tâm ta người xuống thì bất hòa sẽ tự hòa vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Điên, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tụ, thư thứ 3. 3. Đừng ôm lòng riêng tư ích kỷ. Hơn nữa, người niệm Phật ai nấy phải tận hết bổn phận của chính mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian. Như thường nói là giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Nếu bất hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái thì là tội nhân trong Phật Pháp. Người như vậy mà muốn được Phật cảm ứng gia bị, trọn chẳng có lễ ấy. Vì thế, người học Phật phải là cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, tự lập mình, lại chu toàn cho người, tự lợi, lợi tha. Ai nấy tận hết bổn phận của chính mình, dùng chính thân mình đốc xuất người khác, rộng tu lục độ, vạn hạnh, để làm gương mẫu cho mọi người. Phải biết rằng hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ cũng thuộc vào lục độ vạn hạnh. Trong cõi đời, kẻ chẳng tin Phật giống như người đeo cặp kính màu xem xét vạn vật, thấy là xanh hoặc đỏ là do kính khác màu mà ra, chẳng thấy được màu sắc thật sự của vạn vật. Vì thế, sách đại học có thuyết cách vật trí tri, thật là có lý vậy. Người học Phật chúng ta chớ nên lầm chấp vào kiến giải của chính mình. Nếu lầm chấp vào kiến giải của chính mình, ngồi đáy giếng nhìn trời, một khi Diêm La đòi mạng, mới hay trước đây mình đã sai lầm, có hối cũng muộn rồi. Đời này bạc ác, xã hội rối loạn, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra. Muốn tính chuyện cứu vãn, ai nấy phải tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu trẻ nhỏ, yêu người như yêu chính mình, hoàn toàn vì lễ công, chẳng tư lợi thì mới có thể cứu vãn được. Do nhân tâm hòa bình, thế giới tự yên, quốc nạn tự dứt. Hiện tại mới hòa hoạn lớn nhất là con người ôm lòng riêng tư. lòng riêng tư đến cùng cực sẽ chỉ còn biết đến mình. Con ruột có thể giết cha mẹ. Người đời thường hâm mộ cảnh thịnh trị rạng ngời, rạng rỡ, thiên hạ thái bình thời Đường Ương. Cứ than thở thói đời hiện tại suy đồi, lòng người hiểm ác. Nhưng xét đến cùng cực, tại sao thành ra như vậy thì thật sự chẳng ngoài hai chữ công và tư mà thôi. Công đến cùng cực, ác thế giới đại đồng. Tư đến cùng cực thì con giết cha mẹ. Nếu mọi người phá được kiến chấp tư hữu, chẳng tàn hại lẫn nhau, thì sẽ lại được thấy cảnh đời Đường Ương tam đại. Trong ngày nay chẳng khó khăn gì. Xưa kia tại Phổ Đà có một vị lão tăng đi đường, chân chợt đụng phải cái ghế, liền đạp đổ cái ghế, lại còn dọc liên tiếp mấy cái đạp nữa. Thứ tri kiến như vậy đều là do mặc tình ngã mạn, tuyệt chẳng phản tỉnh mà ra. Thứ tri kiến ấy bộc phát lừng lẫy, ắt sẽ dẫn đến chuyện giết cha giết mẹ mà vẫn không hổ thẹn. Trái lại còn coi đó là công lao. Hiện tại cơ duyên giết hại càng mạnh mẽ, dụng cụ giết người càng thêm khéo léo tinh vi, đại kiếp ngay trước mặt, ai có thể thoát khỏi được? Chỉ mong đại chúng dốc hết lòng thành niệm Phật, xót xa cầu Phật lực gia bị. Thượng Hải hộ quốc tức tai, pháp ngữ ngày thứ năm giải thích sơ lược về giáo nghĩa lục tức của Tông Thiên Thai, kim giảng về ăn chay phóng sanh. 4. Nhẹ dàng uyển chuyển khuyến hóa người già. Người cùng một nhà nên trong lúc nhàn hạ vô sự, nhẹ dàng uyển chuyển trình bày, mở mang những lý tột cùng, khiến cho họ biết có những chuyện đúng sai, nên hay không nên, thì tâm thức họ sẽ bất tri bất giác dần dần bị ảnh hưởng rồi chuyển biến. Nếu gặp lúc tánh tình ngu bướng, ngạo mạn của kẻ ấy lộ ra, nếu như đối trị được thì hãy dùng những câu danh ngôn chí lý, hòa diệu bình tâm để đối trị. Nếu không, cứ để mặt đó dứt loạn không bận tâm đến nữa. Đợi khi nào hết nóng lại dùng tâm bình khí hòa bàn luận đến đầu đến đũa. Lâu ngày kẻ ấy sẽ được cảm hóa. Nếu dùng thủ đoạn mạnh bạo nặng nề để trói buộc thì hoàn toàn không thích hợp, do kẻ ấy có chỗ dựa dẫm. Chỗ dựa dẫm chính là con cái người ấy, cũng như đánh mất pháp tắc giáo huấn con cái. Ấn quan pháp sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 6. Trúc lâm niệm Phật xã cũng hay, mà tịnh nghiệp từ thiện xã càng hay hơn. Vợ ông bất hiếu, hãy nên vì bà ta sám hối nghiệp chướng. Khi nghiệp tiêu, bà ta sẽ tự hiếu thuận, đừng đến kết oán với bà ta. Thời cuộc không tốt, hãy khuyên mẹ ông đừng tới chùa báo quốc, ở già nhất tâm niệm Phật còn hơn gặp mặt quan rất nhiều. Ấn quan pháp sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Tưởng Tịnh Tín. 5. Không sanh được con cố nhiên chẳng phải là bất hiếu. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là điều bất hiếu lớn. Đây chính là nói về kẻ chẳng trọn hết phận sự con người vậy. Nếu đã lấy vợ nhưng không sanh đỡ được, cố nhiên chẳng phải là không trọn hết phận sự con người. Một vị cư sĩ ở quê tôi không con, cầu khấn nhiều cách đều chẳng thỏa nguyện, bèn cưới một người thiếp, nhưng thê thiếp bất hòa, nảy sanh xích mích, vẫn không có con. Một người bạn bày kế tính sang làng xa cưới một người thiếp nữa, chẳng trước về nhà, mỗi năm người ấy qua lại một đôi lượt để mong sanh con. Đêm chuyện ấy thưa với quan, quan nghe xong khôn ngăn than thở cảm khái: gần đây lòng người bại hoại đến cùng cực, trai gái tự do luyến ái gần như trở thành công khai. Một cô gái tuổi nhỏ ở một mình ngoài mấy trăm dặm, cô gái ấy chẳng sanh chuyện bên ngoài thì chính là bậc đại hiền. Sợ rằng trong trăm ngàn người cũng khó được mấy kể. Huống chi cô gái ấy tự sống thành bột già, lại còn phải thuê đầy tớ, phí tổn cũng khá. Nếu may mắn sanh được con thì kẻ ưa dẹp pha ắt sẽ có kẻ nói xấu biệt thị, là làm chuyện ám muội. Nếu chẳng may vẫn không sanh được con thì cô ấy suốt đời cô đơn quạnh quẻ. Người chồng phải chu cấp suốt đời, đúng là tự gieo mình vào lao ngục, làm nô lệ cho cô gái ấy chẳng đáng buồn ư? Kế hoạch ấy nói chung là vì cái danh mà bày ra, vì cho rằng không con là thiếu đức, có con thì người ta chẳng nói mình thiếu đức. Cái danh gây lụy cho con người đến nỗi như thế đấy. Ta chỉ trọn hết phận ta, hết thảy những chuyện khác không tính đến thì mới là biết vui theo mặt trời. Số mạng vốn không có con thì phải tích đức mà cầu, cầu không được thì có gì tiếc nuối đâu. Đây những kẻ đã đạo diệt bối cha con vợ chồng để tự do luyến ái, nam nữ lõ lộ ôm nhau khiêu vũ, chẳng phải là những đứa con do cha mẹ sinh ra hay sao? Không có những đứa con như thế thì tốt hơn. Anh em Quan ba người, Quan bé nhất, hai anh đều không con, dòng họ tuyệt từ. Quan nghe xong khôn ngăn mực rỡ an ủi, bởi sau này chẳng còn có con cháu tạo ác nghiệp làm nhục tổ tiên nữa. Chuyện như vậy đâu phải chỉ riêng quê tôi mới có. Có lẽ có người mang cảm giác đồng tình với quê tôi cũng có thể giải bớt nỗi lo buồn vậy. Hướng chi người tu hành chẳng mong huyết mạch được tiếp tục. Bạn cư sĩ con trai chẳng lấy vợ, con gái chẳng gả chồng. Ông Bành Dị Lâm suốt đời hoằn pháp tu tịnh nghiệp, vợ sanh được hai con gái, không có con trai cũng chẳng cưới thiếp, cũng chẳng nuôi cháu nối dòng. Do ông trí tại bản sanh Tây Phương, chẳng muốn tiếp tục dâm dục hồng sanh con để cháu. Chúng ta dù chẳng dám vói cao muốn được như Bạch cư sĩ, nhưng gương thơm của Bạch Dị Lâm chúng ta nên tự giữ. Cần gì phải lập ra kế hoạch cực nguy hiểm ấy để mong đạt cho được vậy? Nếu nói ông nói như vậy quá bất cận nhân tình. Đỡ để phần mộ tổ tiên không người lễ bái, quét dọn cúng tế ư? Thì thưa, do lấy thiếp mà bị người dèm pha là làm chuyện ám muội, sao bằng đến việc mồ côi ẵm lấy một đứa bé bổng điểm trong có phước phận về làm con thì tốt đẹp đôi bề. Không ai nuôi đó, ta nuôi làm con, tức là cứu mạng đó. Nó cũng có thể thay thờ phục tổ tiên, mà cũng làm cho tổ tiên của nó chẳng đến nỗi đau lòng vì con cháu bị vùi lấp nơi khe rãnh vậy. Nghĩa cử ấy người ta cho là nuôi tò vò, nhưng nuôi tò vò có thẹn gì cơ chứ? Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư trả lời cư sĩ Hồ Phục Trần. Ông này còn có tên là Sư Viễn. Nhận được thư biết các hạ và thê thiếp hai đứa con gái cả nhà niệm Phật ba chữ tín nguyện hạnh, khắc sâu trong gan ruột sao lại than. Tuổi ngoài 50 dưới gối vẫn trống, cái tội bất hiếu bao kiếp chẳng chuộc được. Phàm con cái có hay không vốn thuộc số mạng, có vợ có thiếp chẳng phải giống như không lấy vợ đến nỗi không có con nối dõi. Sao lại dẫn câu ấy để rồi tiếc hận? Phàm kẻ bất hiếu là kẻ chẳng thể sống theo lòng nhân, xử theo nghĩa, làm dục lấy cha mẹ, cũng như kẻ có con chẳng dạy dỗ, đến nỗi nó trở thành tầm thường ngũ dốt, hoặc thành phường ưa ngạnh hàng tệ. Dẫu có nhiều con vẫn hết sức bất hiếu, đã có hai con gái thì hãy nên khéo léo dạy dỗ, ngõ hầu chúng nó biết phụ đức, đức hạnh của nữ giới, phụ ngôn lời ăn tiếng nói đúng mực của phụ nữ, phụ dung, dung là dung chỉ tức cư xử hành vi trang trọng. Trong cõi đời gần đây kẻ tục do chẳng hiểu ý nghĩa chữ này, bèn tưởng dung là dung mạo xinh đẹp đáng than thay. Phụ công những tài khiếu như khả năng gia chánh may vá quán xuyến gia đình, dạy cho con đầy đủ bốn đức này, rồi lại dạy cho chúng nó biết nhân rõ quả, tín nguyện niệm Phật, thì trong tương lai sau khi xuất gia, chúng sẽ nêu gương trong chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, giúp chồng dạy con đều thành hiền thiện. Con gái như thế há chẳng rạng rỡ tổ tông ư? Thế đạo hiện thời loạn đến cực điểm, đều do cả cõi đời chẳng biết về chỗ con gái mà ra. Do tánh tình con người và những thói quen được tiêm nhiễm đều chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Nếu thuở bé có mẹ hiền, khi lớn lên lại có vợ hiền, há người ấy chẳng trở thành người hiền ư? Do vậy biết rằng dạy con gái chính là pháp luân căn bản để trị quốc bình thiên hạ. Nhưng người đời mơ màng, chuyên nuôi dưỡng thói kiêu căng, chăm chút trang điểm lộng lẫy, vì thế quá nửa phụ nữ đều giúp chồng thành kẻ ác, dạy con cái thành phường mưu mô lương lẹo, khiến cho những đứa có thiên tư đều trở thành bọn cuồng vọng hết, những đứa không có thiên tư đều thành lũ dân ương ngạnh, chẳng đáng buồn ư? Ông là người đọc sách nhưng chẳng biết nghĩa này, chỉ mong sanh con. Nghe nói gần đây có kẻ giết cha gian mẹ, kẻ làm cha đứa ấy có phải là hiếu hay chăng, hay là bất hiếu vậy? Ngay như chuyện thờ phụng thừa kế tổ tông thì cháu trai cũng có thể kế tiếp, nếu không có cháu trai cháu gái cũng có thể kế thừa. Huống chi người niệm Phật cố nhiên nên đoạn nghiệp chủng cõi ta bà, để mong đời đời chẳng đến nỗi có hậu duệ làm ô nhục tổ tông thì may mắn chi hơn. Đau lòng thốt lời thở than để làm chi? Ông đã bận lòng như thế, há có phải là người niệm Phật chân thật hay chăng? Vợ thiếp hai đứa con gái pháp danh điều hay, hãy nhìn vào tên, nghĩ đến ý nghĩa chân thật tu hành thì đấy chính là quyến thuộc Bồ Đề. Hiện tại đã dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai sẽ sanh về cõi cực lạc. Đấy là hiếu, là lòng từ lớn lao. Sao ông chẳng biết họ tên? Liễu Duyên cũng chẳng biết là ai. An sĩ toàn thư hiện thời đã giao hết. Mùa xuân năm sau, nếu đường bưu điện thông suốt, sẽ gửi văn sao Thọ Khang Bảo Giám, Di Đà Bạch Thoại Giả, Gia Ngôn Lục vân vân. Nhưng 2-3 năm qua chẳng dễ gửi kinh sách sang tiệm tay cho lắm. Mong các hạ hãy cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, đề xướng giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình càng cần phải chú trọng nhân quả báo ứng và giữ vẹn luân thường, tu trì tịnh nghiệp để dân chúng cả vùng nhìn theo nhau làm lành. Công đức ấy há diễn tả được ư? Quan là người xứ tận thiểm tây, 2-3 năm qua quả thật chưa gửi được nhiều sách về đất tầm. Gần đây tuy có viết danh sách bảo họ gửi sách, nhưng chẳng biết có gửi được đến nơi hay không. Chẳng đến được thì đã lạc mất rồi, thật đáng tiếc. Ấn Quang Pháp Sư văn sao ta biên thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần. Thư thứ nhất: 6. Người con hiếu cần chú trọng vào chuyện kiên dâm giới sát. Hãy nên biết học thánh học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, đôi theo cổ nhân, tận tụy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khuê khoang, vô tài, chuông hoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn vun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức vun bồi ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa quỷ thần, chư Phật Bồ Tát không vì nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà bại tệ hại và làm chuyện tà bại tệ hại ư? Mạnh Tử nói: sự thục vi đại, sự thân vi đại, thụ thục vi đại, thụ thân vi đại. Thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gìn là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy, Tăng Tử lúc sắp mất mới nói: phóng tâm vô lự, tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh thi chép: chiến chiến cạnh cạnh, dư lâm thâm yên, dư lý bạc băng, di kim di hậu, ngô tri miễn phù, dè dặt đề phòng, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt, Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ từ Thư Dung. Tình niệm của con người như nước, lễ pháp như đê, nam nữ thọ thọ bất thân, chính là thánh nhân đã người trước chuyện, giao trao nhận đồ vật mà đụng chạm, chắc sẽ khởi lên ý niệm không trong sạch. Muốn nắm tay thì khi chưa nắm đã có chính phần dâm niệm rồi. Những nữ nhân khiêu vũ ấy mặc áo mỏng như thê như lừa, nam nữ ôm nhau 17 phút, tới lần thứ 3 thì đèn vẫn mờ đi, gần như chẳng thấy được ai. Tình hình ấy hoàn toàn là hành vi cầm thú, nhưng khắp các ấp lớn đều ồ ạt dựng cờ giống trống mở trường dạy khiêu vũ. Chánh phủ và các nhà giáo dục đều chẳng hỏi tới, thế đạo chân tâm còn mong chi tốt lành được nữa. Hãy nên nỗ lực đoạn trừ những thứ tình niệm chẳng đúng pháp ấy. Như người xưa đã nói, khử một phần tập khí dơ bẩn, được một phần lợi ích. Ấn Quang Pháp Sư văn sao ta biên, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Huy, thư thứ 3. Cô con út là Thúy Na cũng rất có túc căn, đặt pháp danh là Huệ Diệu. Diệu nghĩa là hợp lẽ, thích đáng. Nếu sử dụng trí thông minh vào chuyện vô ích tổn hại thì trở thành trí huệ hạng tề, chẳng gọi là diệu huệ. Nếu áp dụng trí ấy hợp lẽ thì mới gọi là diệu huệ. Những người thông minh hiện thời thường đem trí thông minh của chính mình sử dụng trong việc viết ra những chuyện tiểu thuyết khiêu gợi trộm cắp, dâm dục, vượt lý, khinh biệt luân thường để khoe khoang văn tài. Chẳng biết một hơi thở ra không hít vào được, thân sau trải qua bao nhiêu kiếp, chẳng biết có được nghe những danh từ thiên địa phụ mẫu hay không. Nếu những kẻ đó không có cái trí huệ hàng tệ ấy, sao lại đến nỗi khổ sở cùng cực như thế? Vì vậy, hãy nên vung quén sao cho cô ta nhất cử nhất động đều hợp với chánh đạo. Đối với địa vị mẫu nghi chốn khuê cát, hay bậc thầy nêu gương cho nữ giới trong tương lai, đều có thể dự đoán được từ nơi đây. Huệ Diệu có nghĩa là như vậy đó. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Vương Thọ Bành, hai lá thư. Trần Vĩnh Dự gửi thư đến cho ông biết ông côi cút từ biển. Gần đây do mẹ qua đời, cảm nhận xác thân lẫn cõi đời vô thường, muốn báo ân cha mẹ bèn ăn chay niệm Phật. Đấy có thể gọi là đã hiểu được đạo hiếu. Đạo hiếu do người đời thường thực hành đều tăng thêm tội lỗi cho cha mẹ. Cha mẹ còn sống thì sát sanh để phụng dưỡng, nếu mất thì sát sanh để cúng tế và đãi đặt những người đến phúng điếu. Chỉ mong sướng tai, khoái mắt, ngon miệng, vừa bụng người khác, chẳng tính đến chuyện gây phiền cho cha mẹ gánh tội nơi chính suối, chẳng đáng buồn sao? Kể phàm tục coi làm vậy là hiếu, chứ thật ra là làm hiếu theo kiểu đại bất hiếu. Hiếu kiểu đó đối với chính mình lẫn cha mẹ đều vô ích, chỉ đổi lấy lời khen ngợi suông của tục dân vô tri mà thôi. Nhưng ông vẫn còn có bà nội và bà nội kế, hãy nên khuyên họ đều cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới có ích. Nếu đợi họ chết rồi mới sẽ vì họ niệm Phật, sao bằng thừa dịp này khuyên họ tự niệm, lại còn đem công đức niệm Phật của ông để hồi hướng cho họ, mong họ tiêu trừ túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, còn sống thì khỏe mạnh yên vui, mất liền cao đăng cõi sen. Đấy là lợi ích chân thật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Sư, thư thứ nhất. Còn như cúng bái tổ tông, cố nhiên nên dùng nếp, gạo thơm, rau quả để tỏ lòng kính, cần gì phải giết chóc hoặc mua từ hàng đồ tể. Cổ nhân cúng tổ tiên còn cầu thóc lúa từ nơi người thân, nên vì trọn hết lòng thành tưởng nhớ người trước mà khiến cho những loại vật kia đều chịu nỗi khổ thảm bị giết hại cắt xẻ. Chẳng những đánh mất lòng nhân trắc ẩn của chính ta, mà còn đánh mất sâu xa đạo tôn kính tổ tiên. Lấy giết chóc để tỏ lòng kính, ấy là đại nghịch. Huống chi tổ tông chẳng phải là bậc thánh nhân đã đoạn hoặc chứng chân, ắt phải luân hồi trong lục đạo tam đồ. Chẳng vì họ làm phước để họ được siêu thăng thì đã đánh mất đạo của người đời sau. Há có nên mặc tình sát hại gây nên chuyện đã tế giếng còn bị quăng đá nữa ư? Còn như phụng dưỡng cha mẹ, thức ăn rau quả há chẳng đủ vị ngọt bùi mà cần phải ăn thịt? Hãm cha mẹ vào cảnh đời đời kiếp kiếp bị giết oan uổng vì được ta hiếu dưỡng hay chăng? Nếu chẳng biết xử lý tam thế nhân quả, luân hồi lục đạo thì còn chúng thứ được? Đây đã hiểu rõ chuyện người và xuất sanh tuần hoàn báo ứng. Những chuyện ấy được thấy thấu triệt trong 24 bộ sử và các sách vở, mà vẫn cố chấp thói quen hèn tệ chẳng chịu sửa đổi, cứ mong cho chính mình và cha mẹ cùng chịu báo này. Kể như vậy chẳng phải là mất trí cuồng tâm, đêm phê sương trầm động dâng cho cha mẹ mà mong được trường thọ yên vui ư? Đáng buồn thay, những sự tích nhân quả ba đời luân hồi lục đạo trong sự chép rất nhiều. Muốn biết đại khái thì hãy xem 6 câu vấn đáp về vấn đáp thân diệt tinh thần vẫn còn trong 3 trang từ 43 đến 45 của bộ Dục Hải Hồi Cuồng sẽ biết đại lượng. Lại nữa, Phật Bồ Tát muốn làm cho con người kiên giết phóng sanh nên dùng lòng đại từ bi thì hiện thân trong dị loại, giết rồi mới biết là thánh nhân thì hiện, khiến cho con người chẳng dám giết các loài vật để ăn ngõ hầu đây kia cùng được giải thoát. Chuyện như vậy rất nhiều, chẳng thể ghi trọn, nên xem trang 30 vật loại hiện tướng hiện thân trong loài vật trong quyển 1 của bộ Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng sẽ biết đại khái. Nguyện những người xem đến đều sanh chánh tính. Nói đến chuyện đãi đằng bạn bè vốn nhằm để thỏa lòng phô bày tình cảm, sao lại dùng chuyện sát sanh thê thảm để giúp cho bữa tiệc thanh khiết ấy? Loài vật cùng với ta và bạn ta chẳng hề có nỗi oán giết cha, sao lại xẻ thịt chúng bày thành tiệc để giúp cho khách khứa vui sướng? Cứ thử nghĩ đến tiền nhân hậu quả thì dù có ăn cũng chẳng thể nuốt trôi được. Người đời cưới vợ sanh con vốn để tiếp nối dòng giống, đó là chuyện tốt lành nhất. Nếu như ăn thịt thì không còn gì hung hiểm hơn được. Ta muốn cho vợ chồng giai lão, con cháu đầy đàn, mà làm cho những con vật kia chịu nỗi bi thương lìa bầy, hoặc bị nỗi thảm giao xẻ, đêm thanh suy nghĩ yên lòng được chăng? Lại người ta cứ mỗi khi gặp dịp vui như chúc thọ, cưới vợ, sanh con vân vân, nếu vô ý nói đến những chữ chết, tan vân vân, chủ nhân không vui. Nếu có chuyện như làm vỡ đồ đạc chẳng hạn, liền cho là bất tường. Cớ sao giết các sanh mạng, cắt chặt nấu nướng cho đến xế ăn, lại ngược ngạo coi là vui, là lễ, là tốt lành, may mắn. Thật ra ấy là cái tâm gì vậy? Chính là làm theo thói quen không suy nghĩ đó thôi. Nếu nói đến chuyện để tự cung phụng mình thì lại càng không nên giết. Nên nghĩ rằng ta sanh trong thế gian có công đức gì đối với nhân dân, có phước trạch gì đối với tổ tông, cha mẹ. Đây được nhờ phước ấm của tổ tông, cha mẹ che chở sâu dày, chẳng cực lực làm lành để tăng thêm phước cho tổ tông, cha mẹ, lại cứ mặc tình sát sanh ăn thịt, chẳng những bất lợi cho mình mà còn gây liên lụy cho tổ tông, cha mẹ. Huống chi ta bẩm thụ di thể từ cha mẹ, hàng ngày dùng loại vật để bồi bổ, lâu ngày khí chất sẽ biến đổi theo, thật đáng sợ. Đây tôi nêu chứng cứ đại lược, ngõ hầu người biết yêu thương chính mình sẽ tận lực dứt bỏ thối tham ăn ngon ấy. Sách Vạn Thiện Tiên Tư chép: đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị môi sức, ăn thịt sẻ thì mắc lé, ăn cua thì phần nhiều con bị đẻn gan, ăn ba ba thì cổ ngắn đầu teo, ăn cá chình lươn thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ếch thì phần nhiều con bị câm ngọng. Sách Đại Đế Lợi chép: ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo. Đều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loài, từng vật vậy. Khí chất do cha mẹ để lại cho ta vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi ngấm ngầm thành khí chất của loài vật, đấy là đại bất hiếu. Từng thấy người ta chữa trị kệ ngứa cổ nhưng chưa đứt khí quản bằng cách cắt thịt chim hay thịt gà sống đắp vào chỗ bị thương. Khi lành rồi chỗ ấy bèn mọc lên lông gà. Tuy đắp ở bên ngoài nhưng chỗ ấy vẫn là thể chất của súc sanh. Như vậy suốt cả đời ăn thịt để bồi đắp bên trong, há chẳng đáng kinh sợ hoảng hốt ư? Như vậy là gìn giữ chi thể được bẩm thụ từ cha mẹ đó sao? Huống chi chất thịt đều chứa chất độc, do lúc bị giết tâm hận kết lại, cho nên người ăn thịt phần nhiều hay sanh ghẻ chốc. Khi ôn dịch lưu hành hay bắt bệnh truyền nhiễm, người ăn chay thường ít bắt phải những chứng ấy. Và muốn giải thoát oán nghiệp, giữ gìn thân thể thì không thể không biết chuyện này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên phổ khiến kiên giết ăn chay để vãn hồi kiếp vận. 7. Hiểu rõ nhân duyên trong gia đình, hồng có phương cách tốt đẹp. Mấy phen chưa gặp gỡ, lòng luôn nghĩ nhớ, mùa thu năm nay lệnh huynh chi phận đi thi hương, mang thư lên núi. Mới rõ sự tu trì gần đây của cư sĩ, lại nói gia đình bất hạnh, phải chôn con yêu, sáng tối lo buồn, chẳng thể yên dạ. Tôi muốn trình bày rõ xử lý nhân quả, nhưng lệnh huynh càng khó thi lục di buổi sáng, không thể ở lại đêm, cho nên phải nói đại lược. Nay ngày rằm thanh nhàn, thầy Triệt Quyền đến thăm, cho biết tình trạng oán hận của cư sĩ, bảo với vô tri tục nhân rằng: làm lành mắc họa, tu hành vô ích, vân vân, đủ mọi tà thiết. Tôi nghe xong đau xót, sợ bật từ trí nhân đó biếng nhác tu hành, kẻ hạ ngu dám làm chuyện ác. Vì thế chẳng nề bỉ lậu, đem lời nói thẳng trình bày, Như Lai giảng kinh báo thông ba đời. Phàm sanh con đại lượng có bốn nhân, báo thông tam thế là: thứ nhất là hiện báo, nghĩa là hiện tại làm lành, làm ác, đời này được phước mắc họa. Như sĩ tử tập tành cử nghiệp, đời này được công danh, đây là điều mắt phàm thấy được. Thứ hai là sanh báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, ngay đời sau được phước, chịu tội, như tổ phụ trọng học vấn, cháu con mới phát đạt, mắt phàm chẳng thấy được điều này. Thiên nhãn vẫn có thể thấy được, đời này đời sau là ước theo người ấy mà nói. Nhưng chuyện cách đời khó thể dùng thí dụ để chỉ rõ, nên mới đành tạm thời dựa vào con cháu, tổ phụ cho người khác dễ hiểu, chẳng được chấp vào từ ngữ khiến ý nghĩa bị trở ngại. Thứ ba là hậu báo, nghĩa là đời này làm lành, làm ác, đến đời thứ ba hoặc thứ tư, năm, sáu, bảy hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn, vạn kiếp, hoặc đến vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp mới chịu báo thiện hay ác. Như vương nghiệp nhà Thương, nhà Châu thật ra bắt đầu nền bóng từ lúc ông Tắc, ông Khiết phụ tá vua Thuấn, vua Vũ. Nếu là chuyện ba đời, thiên nhãn có thể thấy được. Nếu như trăm ngàn kiếp, thiên nhãn chẳng thể thấy được, nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ có ngũ nhãn viên minh của Như Lai mới thấy được, còn chẳng phải là cảnh giới của đạo nhãn Thanh Văn, huống gì thiên nhãn, nhục nhãn. Biết được ý nghĩa ba thứ báo này thì làm lành sẽ được điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành phải vướng tai ương. Thánh ngôn vốn chẳng sai lầm: giàu sang, nghèo hèn, thọ yếu, cùng thông, mạng trời chưa hề thiên vị, cảnh duyên xảy tới như gương hiện bóng. Người trí biết xử hình dung ngồi gương, kẻ ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Cảnh nghịch xảy đến bàn thuận chiều mới là vui theo mệnh trời, chẳng oán chẳng hờn mới hồng lập mạng. Con có bốn nhân: một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Thứ nhất, báo ân là cha mẹ sanh con, đời trước có ân với nó, nên để báo ân bạn sanh vào làm con hồng hầu hạ phụng dưỡng, sống thờ chết chôn, khiến cho lúc sống thì cha mẹ vui vẻ, lúc mất bạn thờ cúng, thậm chí tận trung với vua yêu dân, danh lưu sự sanh, khiến thiên hạ hậu thế do kính người ấy bạn kính trọng cả cha mẹ. Như ông Tăng Lỗ Công, Trầm Trung Tú, Vương Quy Linh, Sử Đại Thành, ba vị Tăng Trầm Vương đều là danh thần đời Tống. Ông Sử là trạng nguyên đầu đời Thanh. Bốn vị đều tin Phật. Chỉ mình ông Trung Tú ngộ nhập rất sâu, bởi đời trước từng là cao tăng, nên dẫu có địa vị cao vẫn không quên nhân gốc. Con hiếu cháu hiền đời này đều thuộc về loại này. Thứ hai, báo oán là cha mẹ đời trước phụ ơn, để báo oán bạn sanh vào làm con, nhỏ thì ngỗ nghịch cha mẹ, lớn lên gây họ và lây cha mẹ, sống chẳng phụng dưỡng ngọt bùi, chết đi mang nhục nơi chính suối, lại quá mức đến nỗi con giữ ngôi vị oai quyền, mưu mô trái lệ, diệt môn sát tộc, quật mồ cuốc mã, khiến thiên hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy lẫn cha mẹ, như Vương Bản, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối vân vân là loại này. Thứ ba, trả nợ là con đời trước đọt của cha mẹ, nên để đền nợ bạn sanh vào làm con. Nếu mắc nợ nhiều thì có thể sống với cha mẹ suốt đời, nếu nợ ít chẳng tránh khỏi giữa đường chết mất. Như học sắp thành danh bạn tán mạng, buôn bán vừa có lời bạn mất thân. Thứ bốn, đòi nợ là cha mẹ đời trước mắc nợ tiền tài của con, để đòi nợ ấy nó bạn sanh vào làm con. Nợ nhỏ uổng phí lễ vật, tiền xin lễ bậy thầy, cưới vợ cùng rắc dậy đủ cách, mong con thành tài, nhưng đại hạn đã tới, chợt chết mất đi. Nợ nhiều thì chẳng phải chỉ vậy, ắt phải tán gia bại sản, nhà tan người chết mới thôi. Xét kỹ con ông, e rằng là hạn đến nỗi đòi nợ. May là nợ ít nên vừa qua tuổi dược quan 20 tuổi liền mất, hãy nên sám hối túc nghiệp, nỗ lực siêng tu. Trời ắt ban cho ông đứa con tốt lành, rỡ ràng nhà cửa. Huống chi Khổng Tử là bậc thánh nhân, tuổi trung niên chôn con, Giang Yên là bậc đại hiền, đang tuổi tráng niên chết yểu. Nghiên hiến nghèo rớt, Tử Lộ tuẫn nạn, Di Tề chết đói nơi Thủ Dương, Bá Ngọc cùng quẩn nơi nước Vệ, há có thể nói là thánh nhân do tu đức mà bị trời khiển trách ư? Hay là sanh tử hữu mạng, phú quý tại trời ư? Chỉ trách đức mình chẳng chân thành, chớ hỏi trời báo họa phước. Làm được như thế tự nhiên ngũ phước lâm môn, lục cực quyết định tránh khỏi nhà mình. Cho lời tôi nói không đáng tin thì kỳ như vật trăng sáng chói. Phải biết người sống trong thế gian có đủ tám khổ, dẫu sanh lên trời chưa khỏi ngũ suy. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới không có các sự khổ, chỉ hưởng những sự vui. Chẳng phải là do ông đề xướng chỉ dạy tịnh độ mà trời bàn dùng đứa con vô phước vô thọ là một giác kim đâm vào đánh đầu ông, khiến cho ông biết ba cõi không yên, khác đạo già lửa, các khổ dãy đầy, thật đáng kinh sợ hay sao? Mạng người vô thường, nhanh như ánh chớp, đại hạn sẽ tới, ai lo phận nấy, hết thảy pháp hữu vi như bọc biển bọc bóng. Với điều này còn không tỉnh ngộ, dốc sức tu tịnh nghiệp thì khác gì gỗ đá vô tình cùng sanh trưởng trong vòng trời đất. Là trang nam tử có huyết tánh, há chịu sống lặng thay đi thịt chạy, chết một nát cùng cỏ cây. Đề cao thánh cảnh nhưng tự mình lại chịu phận phạm phu, gặp lời cảnh sách lớn lao chẳng phát giận, nghe đạo của thánh hiền Phật tổ lại chẳng chịu hành. Ấy là trời phụ người hay người phụ trời vậy? Xin hãy rủ lòng dùng trí huệ quan sát. Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận, thư thứ hai. Khi con trẻ chết yểu thì thối đời sẽ thường do tình cảnh ấy mà dấy lòng oán hờn, đâm ra biến giác. Phải biết đời người nhân quả phức tạp, hễ có nhân ắt phải có quả, có quả chắc chắn chẳng thể không có nhân. Biết nhân trước quả sau sẽ chẳng sanh oán hận. Biết đức có thể cảm được trời, ắt chẳng đến nỗi gặp nghịch cảnh nhỏ nhoi bạc biến trị tu tâm. Ví như lúc trời vừa mới nóng chợt rất mát, hoặc thoạt đầu trời đang mát chợt nóng hừng hực, đấy là sự biến động tạm thời chứ không phải luôn thường như vậy. Chỉ tận hết tấm lòng ta tu tập, chẳng cần biết tình cảnh hiện thời là thuận hay nghịch. Nếu ai thường làm được như thế, ắt sẽ vĩnh viễn được nhiều phước. Nếu do chuyện nghịch ý nhỏ nhoi liền nói tu trì vô ích thì đấy chính là tri kiến của kẻ vô tri vô thức. Dẫu cho cả đời không chuyện gì chẳng như ý, cũng khó đặt đến địa vị vui theo bạn trời. Nếu có thể tu trì không lười biếng, ắt sẽ sanh được đứa con trường thọ vẹn đức. Nếu chẳng luận tốt xấu, chỉ cốt sao nó chẳng chết yểu, nó sẽ vét sạch mỡ bạc của bá tánh, đem khẩu tiền ấy gửi vào ngân hàng ngoại quốc. Khi một hơi thở hắt ra không khít vào được, tiền ấy hoàn toàn về tay người ngoại quốc. Như vậy thì đứa con yêu quý không bị chết yểu có may mắn chi đâu. Đứa con chẳng ra gì ấy, nếu bị chết yểu chính là do đức lớn cảm vời. Vì nếu nó chẳng chết yểu sẽ khiến cho nhân dân cả nước lầm than. Nếu ngày nay những kẻ như vậy đều chết yểu hết sạch thì nước ta đâu đến nỗi không có thuốc chữa, chỉ đợi diệt vong mà thôi. Chỉ nên lắng lòng niệm Phật hầu tiên. Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Điên, thư trả lời ông Lý Thính Đạo. Ứng Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ Chung. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Từ tâm không giết nên ăn chay trường, hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng chẳng nói dối, thiêu dợt, nói đối chiều, nói lời ác, tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh dường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng còn biết người khác có trọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn trọn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội trọn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung liền được vãng sanh bởi tâm hợp với Phật. nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, sớm làng chẳng thể tận hết bổn phận, thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Lại phải nên khuyên cha mẹ, anh em, chị em, thê thiếp, con cái, sớm làng, thân hữu đều cùng thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày nếu niệm một vạn câu Phật hiệu thì niệm 5.000 câu Quán Âm. Nhiều hay ít chiếu theo đây mà gia giảm. Bởi chuyện này lợi ích rất lớn, nỡ nào để người sanh ra ta và quyến thuộc của ta cũng như thân hữu chẳng được hưởng lợi ích này hay sao? Huống chi hiện tại đang là lúc cõi đời hoạn nạn lớn lao, tai họa sẽ đến không cách gì đối phó được. Nếu thường niệm Phật và niệm Quán Âm, chắc chắn được Phật từ che chở, gặp dự hóa lành, dẫu không tai nạn cũng được nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước tăng. Huống chi khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho kẻ phàm phu thành Phật, công đức rất lớn. Dùng công đức này hồi hướng vãng sanh, ắt được mãn nguyện. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên một lá thư gửi khắp. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển vào tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tà. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh. Núi khê nẻo khách, từ đây thôi quyến liếng. Tự mình chẳng về, về liền được. Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vấn. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Như tù dẫn ra chợ, mỗi ngày gần cái chết. Tạ tiền hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu. Năm Dân Quốc thứ 24 năm 1935. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng vãng sanh.